Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 20. Jack hỏi, sao chúng ta không cùng ăn tối để chúc mừng nhau nhỉ?
Rất tiếc, Gunther, xin lỗi, tôi mắc hẹn mất rồi.
Jack quay sang Tracy, cô sẽ...
Không, cảm ơn, tôi mệt.
Nàng nói nhanh. Đó là lý do để tránh phải cùng ngồi với Jack, nhưng quả thật là Tracy cũng cảm thấy kiệt sức. Có thể là vì suốt thời gian qua, nàng đã luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kích động. Hơi chóng mặt, xong vụ này nàng tự hứa với mình phải trở lại lên đền nghỉ một thời gian dài mới được. Nàng bắt đầu cảm thấy đầu nàng nặng. Nàng nghĩ, đúng là mình phải nghỉ ngơi thật rồi. Chết nói, tôi có mang cho cô một chút quà. Anh đưa cô một chiếc hộp được gói cẩn thận. Trong đó là một chiếc khăn lụa tinh tế, nó có đính hai chữ cái, TW.
Cảm ơn anh.
Tracy bực bội nghĩ, anh ta có thể mua nó quá đi chứ, bởi đã mua bằng số tiền nửa triệu đô la của mình mà. Chắc là cô không đổi ý kiến về việc cùng đi ăn chiều chứ.
Đúng vậy.
Tại Paris, Tracy đặt buồng tại khách sạn Plaza Anten, một căn phòng đáng yêu nhìn xuống khu vườn. Khách sạn ở đây có một phòng ăn sang trọng, nhưng tối nay Tracy quá mệt mỏi, chẳng muốn thay một bộ váy áo chỉnh tề hơn làm gì. Nàng đi vào Raleigh, một quầy cà phê của khách sạn, và gọi bát súp. Nàng ăn được nửa chừng rồi bỏ về phòng. Daniel Cooper ngồi ở đầu kia của gian phòng đã lưu ý cử chỉ này của nàng. Daniel Cooper có chút rắc rối. Khi quay lại Paris, ông ta yêu cầu gặp thanh tra Trichnan. Người đứng đầu Interpol đã tỏ ra kém thiện cảm. Ông đã dựa mất cả tiếng đồng hồ nghe cảnh sát trưởng Ramo qua điện thoại phàn nàn về người Mỹ này. Ông ta thật điên rồ. Ông cảnh sát trưởng không nén được giận dữ. Tôi đã phung phí người, tiền và thời gian để theo sát cô Tracy Whitney này, người mà ông ta quả quyết là sẽ cướp bảo tàng Prado, và sau cùng té ra chỉ là một khách du lịch vô hại, đúng như tôi đã nói. Cuộc trò chuyện đã dẫn thanh tra Trichnan tới chỗ tin rằng Daniel Cooper có thể đã nhầm lẫn về Tracy ngay từ đầu. Không một mảy may bằng chứng gì chống lại người phụ nữ này. Vì cô ta có mặt tại thành phố và thời gian xảy ra các vụ tội phạm không thể được coi là bằng chứng. Và do vậy, khi Daniel Cooper tới gặp viên thanh tra và đề nghị, Tracy Whitney hiện đang ở Paris. Tôi mong muốn cô ta bị đặt dưới sự giám sát 24/24. Thì viên thanh tra đáp, trừ khi có thể cho tôi thấy bằng chứng nào đó rằng người phụ nữ này đang mưu toan thực hiện một hành vi tội phạm, tôi không thể làm gì hơn được. Cooper đã nhìn ông ta chằm chằm bằng cặp mắt nâu giận dữ và nói, ông là một thằng ngốc. Và hậu quả là bị tống ra khỏi phòng. Vậy là từ đó, Cooper bắt đầu một mình theo dõi đối tượng. Ông ta lần theo Tracy đi mọi nơi. Các cửa hiệu, nhà hàng, dọc theo các đường phố của Paris. Ông ta gần như không ngủ và có lúc không cả ăn. Daniel Cooper không thể để Tracy Whitney vượt mặt mình. Nhiệm vụ của ông ta chưa thể hoàn thành nếu chưa đưa được nàng vào tù. Đêm đó, nằm trên giường, Tracy cân nhắc lại kế hoạch. Nàng mong cái đầu mình nhẹ nhõm hơn một chút. Người nàng đẫm mồ hôi và căn phòng dường như nóng đến mức không thể chịu được. Nàng nghĩ, ngày mai là xong. Thụy Sĩ, mình sẽ đi đến đó. Tới những vùng núi mát lạnh của Thụy Sĩ trong một biệt thự nào đó. Nàng đặt chuông báo thức vào lúc 5 giờ. Chuông reo, nàng thấy mình đang trong một phòng giam quen thuộc, nghe mụ váy sắt đang hò hét. Mặc sống áo vào, mau lên!
và khắp dãy hành lang vang vang tiếng chuông réo. Tracy choàng tỉnh, thấy tức ngực và ánh sáng làm nàng chói mắt. Nàng gắng gượng đi vào phòng tắm. Trong gương, mặt nàng đỏ rực và mụ mị. Mình không thể ốm vào lúc này được. Hôm nay thì không thể được, còn quá nhiều việc phải làm, Tracy nghĩ. Chậm chạp mặc quần áo, Tracy cố quên đi cái cảm giác nặng trịch trong đầu. Nàng mặc bộ áo liền quần màu đen có túi sâu, đi giày đế cao su và một cái beret bass. Tim nàng đang đập loạn xạ và không thể biết đó là vì hồi hộp hay do cơn sốt nữa. Nàng thấy run run, mệt mỏi, cổ họng khô đắng. Nhìn thấy trên bàn chiếc khăn quàng mà Jeff Stevens tặng, nàng cầm lên và cuốn nó vào quanh cổ. Cửa chính vào khách sạn Plaza Anten mở ra trên đại lộ Manhattan, nhưng cửa phụ cho nhân viên thì mở trên phố Beardore. Từ một vị trí quan sát gần cổng chính, Daniel Cooper không nhìn thấy Tracy đi ra qua cổng phụ, nhưng không hiểu sao, ngay khi nàng vừa đi khỏi, thì ông ta cảm giác thấy điều đó, vội vã chạy ra lề đường, nhìn ngược, nhìn xuôi, song không hề thấy bóng dáng Tracy đâu. Chiếc xe Renault màu xám đón Tracy ở ngay cổng phụ của khách sạn và chạy về khu Eton. Vào giờ này, đường phố vắng vẻ và lái xe, một người trẻ tuổi mặc đề tàn nhang cho xe chạy như bay vào một trong số 12 đại lộ tạo thành khu Eton. Mình ước gì anh ta chạy chậm lại, Tracy suy nghĩ. Tốc độ nhanh quá làm nàng có cảm giác say xe. 30 phút sau, chiếc xe hoành gấp trước một khu nhà kho, tấm biển ở cửa đề Bruce AC. Tracy nhớ rằng đây là nơi làm việc của người anh Vauban. Anh chàng lái xe mở cửa và dục, mau lên. Một người đàn ông tuổi trung niên với tác phong nhanh nhẹn, kín đáo xuất hiện khi Tracy vừa bước ra khỏi xe. Ông ta nói, theo tôi, nhanh lên. Tracy hấp tấp bước theo ra phía sau khu nhà kho, nơi có dăm bảy chiếc container, phần lớn đã đầy hàng và đã niêm phong, sẵn sàng để chuyển ra sân bay. Lẫn vào đó, có một container mềm, một mặt bịch giấy bạc, trong đã có một ít hàng hóa. Vào đi, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tracy cảm thấy choáng váng, nàng nhìn cái thùng hàng và nghĩ, mình không thể cho vào đó được, sẽ chết mất. Người đàn ông thấy lạ, nhìn nàng hỏi, cô có chuyện gì thế? Bây giờ là lúc còn có thể rút lui, còn có thể ngừng mọi chuyện. Tracy lẩm bẩm, tôi không sao, sẽ qua ngay thôi mà. Chỉ sau vài giờ nữa là nàng đã lên đường đi Thụy Sĩ. Tốt, cầm lấy cái này. Ông ta đưa cho nàng một con dao hai lưỡi, một cuộn dây thừng nặng trịch, một đèn pin và một cái hộp nhỏ màu xanh da trời, ngoài bộ sợi dây lụa đỏ. Đây là phiên bản của chiếc hộp kim cương mà cô sẽ đánh tráo. Tracy hít một hơi thật sâu, bước vào và ngồi xuống. Vài giây sau, một tấm bạc lớn được trùm lên. Nàng có thể nghe tiếng những sợi tầng đang được chằng ngang trên mặt tấm bạc. Loáng thoáng, nàng nghe tiếng ông ta. Từ lúc này trở đi, không nói chuyện, không cử động, không hút thuốc.
Tôi không hút thuốc.
Tracy định đáp, nhưng không còn hơi sức nào nữa.
Chúc may mắn. Tôi đã đục mấy lỗ ở bên thành để cô dễ thở. Đừng có quên thở đấy nhé.
Ông ta cười và bỏ đi. Trong bóng tối, chỉ còn lại mình nàng. Container vốn chật hẹp và bộ bàn ghế dùng trong phòng ăn lại đã chiếm mất phần lớn không gian. Tracy thấy cứ như đang bị lửa đốt vậy. Người nàng nóng bừng và rất khó thở.
Chắc là mình bị một thứ virus nào đó tấn công,
nàng nghĩ.
Nhưng chúng phải chờ đã. Mình còn có việc phải làm. Hãy nghĩ tới chuyện gì khác thì hơn.
Giọng nói của Gunther như vang lên.
Không có gì để cô lo ngại cả, Tracy ạ. Khi họ đưa hàng tới một gara tư nhân kề sân bay, Jeff sẽ đón cô ở đó. Giao chỗ kim cương cho anh ta và quay lại sân bay. Có một vé máy bay đi Geneva đã được đặt sẵn cho cô ở phòng bán vé của hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng nhanh càng tốt. Ngay khi cảnh sát biết vụ trộm, họ sẽ đóng cửa thành phố đấy. Sẽ không có trục trặc gì cả, nhưng để dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khóa của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam. Hiện không có ai ở đó.
Chắc là nàng đã thiếp đi vì bỗng choàng tỉnh khi container bị nhấc lên. Tracy thấy mình bị lắc lư và vội đưa tay bám chặt vào một bên thành. Chiếc container được đặt mạnh xuống, tiếng cửa xe đóng đánh rầm, tiếng động cơ nổ và giây lát sau xe tải bắt đầu chuyển bánh. Họ đang trên đường ra sân bay. Toàn bộ kế hoạch đã được tính toán đến từng giây từng phút. Chiếc container chứa Tracy sẽ phải được chở đến khu xếp hàng hóa gần như cùng lúc với thùng hàng của hãng The Beers. Người lái xe chở Tracy đã nhận được chỉ thị giữ vững tốc độ 51 dặm một giờ. Sáng hôm đó, mật độ giao thông trên con đường dẫn tới sân bay có vẻ cao hơn thông thường, nhưng người lái xe không hề lo ngại. Thùng hàng sẽ đến kịp thời và anh ta sẽ được 50.000 franc tiền thưởng, đủ để đưa vợ con đi nghỉ một chuyến. Chúng ta sẽ đi Mỹ, thế giới của Disney. Anh ta nhìn đồng hồ trên xe và mỉm cười một mình, không có vấn đề gì. Sân bay chỉ còn cách 3 dặm và anh ta thì còn những 20 phút nữa. Đúng lịch trình, anh ta tới chỗ rẽ vào khu vực của bộ phận vận tải hàng hóa, cho xe tiếp tục chạy ngang qua khu nhà ga thấp, qua cổng hành khách và hướng tới phía khu vực hàng hóa. Đúng lúc chiếc xe tới sát bức tường dây quanh khu hàng hóa rộng lớn ngổn ngang những thùng hàng, thì anh ta nghe thấy một tiếng nổ và chiếc xe tải từ từ dừng lại. Cất thực! Anh ta nghĩ, một cú nổ lớn tai hại. Chiếc 747 khổng lồ chở hàng của hàng không Pháp đang được xếp hàng lên. Phần mũi chiếc máy bay được nâng lên để lộ các đường ray chạy suốt vào trong thân máy bay. Việc xếp hàng đã gần hoàn thành. Ramon vô bình nhìn đồng hồ trên tay và cao có. Chiếc xe tải đã trễ hẹn. Hàng của hãng The Beer đã được xếp vào thùng và các tấm bạc đã được chằng cẩn thận bằng thừa. Vô bình đã bôi sơn đỏ lên mặt ngoài chiếc thùng để giúp người phụ nữ kia dễ nhận ra nó. Lúc này, anh ta đứng trông theo chiếc thùng đang được đẩy vào trong khoang máy bay và sẽ được cố định bằng các chất hãm. Khoảng trống bên cạnh nó dành cho một thùng hàng nữa, trước khi máy bay cất cánh. Trong khi đó, trong bãi hàng còn 3 container chờ đến lượt.
Lạy Chúa, người phụ nữ kia ở đâu cơ chứ?
Người phụ trách về xếp hàng đang ở trong máy bay kêu lớn.
Nào, Ramon! Cái gì làm ùng lại thế?
Đợi một phút, vô banh trả lời. Anh ta chạy ra phía cổng ngóng ra, không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu hết.
Vô banh, có trục trặc gì thế?
Anh ta ngoái lại, một giám sát viên cấp cao đang tiến đến.
Kết thúc việc chất hàng lên và cho bay thôi.
Thưa ngài, dân, tôi đang đợi...
Đúng lúc đó, chiếc xe tải của hãng Bruce AC lao vào khu kho và dừng đắp ngay trước mặt vô bành. Vô bành lớn tiếng nói,
đây là kiện hàng cuối cùng. Tốt, cho lên đi.
Người giám sát nói nhanh. Vô bành trông coi việc bốc hàng ra khỏi xe tải, đưa nó lên chiếc cầu trượt vào trong máy bay. Anh ta giãy tay ra hiệu với người phụ trách việc xếp hàng.
Đủ cả rồi đấy.
Giây phút sau, khi kiện hàng cuối được xếp xong và đầu mũi máy bay được hạ xuống, vua banh đứng nhìn các động cơ phản lực phục lửa ra đằng sau. Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lăn bánh chạy ra phía đường băng. Nghĩ bụng, giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào người phụ nữ kia. Có một cơn bão dữ dội. Một đợt sóng lớn ập vào và con tàu bắt đầu chìm xuống. Mình sắp chết đuối rồi. Tracy nghĩ, mình phải thoát ra khỏi đây mới được. Nàng vung hai tay ra và đập phải một thứ gì đó. Đó là thành chiếc phao cấp cứu, bập bềnh và chao đảo. Gắng gượng nhổm dậy, nàng đập đầu phải chân chiếc bàn. Trong một giây tỉnh trí, nàng đã nhớ ra mình đang ở đâu. Mồ hôi ướt đầm mái tóc và gương mặt. Nàng thấy chóng mặt, quay cuồng, người nóng rực. Mình đang ở trong một cơn ác mộng. Mình đang ngủ trên chiếc giường ở London. Mình phải gọi bác sĩ mất, không thể hít thở được. Nàng cố giới lấy chiếc điện thoại, rồi lại tức khắc sụp xuống. Chiếc máy bay bay qua một vùng khí loãng và Tracy bị xô bật vào góc. Đầu mung lung, mơ hồ,
cố gắng lấy lại sự tỉnh táo một cách tuyệt vọng. Mình có bao nhiêu thời gian nhỉ? Nàng lẫn lộn giữa một giấc mơ quỷ quái và một thực trạng khủng khiếp. Phải làm thế nào đoạt được chỗ kim cương kia? Nhưng trước hết phải cắt dây để chui ra khỏi cái thùng này đã. Nàng sờ tay vào túi quần, lấy con dao và thấy cầm nó lên cũng là một việc nặng nhọc.
Thiếu không khí,
Tracy nghĩ. Mình phải có không khí để thở. Nàng vòng tay lần qua mép tấm bạc, tìm kiếm một trong số những sợi thừng chặn bên ngoài và cắt đứt nó. Dường như phải mất một thời gian rất lâu cho cái việc đơn giản đó. Tấm bạc đã hé ra rộng hơn, nàng cắt một sợi dây khác nữa và dây là đủ rộng để chui ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh ngắt, nàng bắt đầu run rẩy và độ rung của máy bay làm tăng cảm giác buồn nôn. Mình phải vững vàng lên mới được. Tracy nghĩ, mình phải tỉnh táo trở lại. Mình đang làm gì ở đây nhỉ? Có việc quan trọng. Đúng, những viên kim cương. Mọi thứ trước mắt nàng như nhòa đi, chao đảo. Mình sẽ không làm được chuyện đó, nàng nghĩ. Chiếc máy bay đột ngột hững xuống và Tracy ngã ra. Nàng bám chặt tay vào mấy đường ray trong khi chiếc máy bay lắc lư, và khi nó đã thăng bằng trở lại, nàng bắt mình phải đứng dậy. Tiếng gầm rú của các động cơ phản lực hòa lẫn với những tiếng ong ong trong đầu. Những viên kim cương, mình phải tìm ra những viên kim cương, nàng thầm nhắc mình. Loạng choạng lần tìm, nàng nheo nheo mắt dõi theo từng container để tìm dệt sơn đỏ. Ơn Chúa, nó kia rồi. Nàng đứng lặng, cố nhớ xem phải làm gì tiếp theo. Giá có thể nằm xuống và ngủ lấy vài phút, mình sẽ tỉnh táo ra, nàng nghĩ. Mình chỉ cần được ngủ vài phút thôi mà. Nhưng không còn thời gian. Bất kỳ giây phút nào máy bay cũng có thể hạ cánh. Tracy lấy dao ra cứa những sợi thừng. Họ đã nói với nàng, chỉ cần một nhát cắt thật khéo là đủ. Nàng không còn đủ sức để nắm chặt con dao nữa. Tracy nghĩ, mình không thể bỏ cuộc lúc này. Lại bắt đầu run rẩy, run không kìm được, đến mức để rơi cả dao. Không được rồi, họ sẽ bắt được mình và đưa mình trở lại nhà tù. Nàng dường như không biết làm gì, hai tay cứ bám lấy sợi thừng, chỉ muốn bò trở lại cái thùng của mình để ngủ một giấc ở nơi ẩn náu đó, cho đến khi mọi chuyện qua đi. Điều đó thật dễ dàng mà. Nhưng rồi, một cách chậm chạp và thận trọng để khỏi làm tăng thêm cơn đau đầu khủng khiếp, Tracy giới con dao và cầm nó lên, bắt đầu cắt sợi dây thừng nặng nề kia. Sau cùng, sợi dây thừng cũng đã đứt. Tracy kéo tấm bạc ra và ngó vào phía trong. Không thể nhìn thấy gì vì tối om. Nàng lấy đèn pin ra và đúng lúc đó cảm thấy sự thay đổi đột ngột áp suất không khí. Hai tay nàng hơi bị ù đi. Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Tracy nghĩ, Phải nhanh lên mới được. Nhưng các cơ bắp của nàng như không thể điều khiển được nữa. Động tay động chân đi chứ. Nàng tự dục mình, rồi rọi đèn pin vào bên trong container. Ngổn ngang những kiện hàng, các vali nhỏ và trên một cái thùng cắt tông là hai cái hộp nhỏ màu xanh da trời buộc bằng những dây lụa đỏ. Hai hộp à? Người ta bảo là... Nàng dụi mắt và hai hộp nhập lại thành một. Trong mắt Tracy, mọi vật đều như có dần sáng bao quanh vậy. Nàng lấy cái hộp giống hệt như vậy ra khỏi túi mình. Vừa cầm hai chiếc hộp lên tay thì cơn buồn nôn quặn dậy. Rồi khi dự định thay thế cái hộp kim cương giả vào chỗ cũ, thì nàng nhận ra mình không còn biết chắc cái nào là cái hộp thật nữa. Hai cái giống hệt nhau. Nó là cái trên tay trái hay tay phải nhỉ? Máy bay hạ xuống thấp hơn. Nó sẽ hạ cánh ngay bây giờ, buộc phải có quyết định. Nàng đành đặt một hộp trở lại chỗ cũ, thầm mong rằng đó là hộp giả. Nàng lần tìm trong túi lấy ra một sợi dây thừng lành lặn. Hình như phải buộc lại sợi dây thừng Nàng tự nhắc mình. Đầu ong ong nhức nhối làm nàng không còn nghĩ được gì nữa.
Sau khi cắt sợi thừng, cô đút nó vào trong túi và thay vào đó sợi khác. Đừng để lại cái gì gây nên sự nghi ngờ cả nhé.
Khi đó, ngồi sưởi nắng trên chiếc du thuyền con muỗi, nghe sao mà dễ dàng thế. Giờ đây, thật như không thể làm nổi cái việc đơn giản đó. Nàng như không còn chút hơi sức nào cả. Các nhân viên bảo vệ sẽ phát hiện ra sợi dây thừng bị cắt. Khoang máy bay sẽ bị khám xét và nàng sẽ bị bắt giữ. Từ sâu trong con người nàng vang lên tiếng hét.
Không, không!
Bằng một cố gắng phi thường, Tracy bắt đầu chằng sợi dây thừng lành lặn quanh chiếc container, cảm thấy một cú sốc bật lên dưới chân mình khi chiếc máy bay tiếp đất và bị đẩy ngã ra phía sau vì máy bay hãm tốc độ lại. Đầu nàng đập xuống sàn, choáng váng. Chiếc 747 bắt đầu chạy dọc theo đường băng. Tracy nằm rúng rõ, tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch. Sự im tiếng của các động cơ làm nàng tỉnh lại. Máy bay đã dừng bánh. Nàng đứng dậy, run run bám lấy đầu đó để khỏi ngã. Sợi thừng mới đã được buộc đúng chỗ. Nàng ôm chiếc hộp kim cương vào ngực và lảo đảo lần về thùng hàng của mình, chui vào qua kẻ bạc và sụm xuống, thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người. Mình đã làm xong việc, nhưng hình như còn phải làm một việc gì đó nữa. Một việc gì đó quan trọng. Việc gì nhỉ? Dán nối sợi thừng trên chiếc container của chính nàng. Nàng giới tay vào trong túi lần cuộn băng keo, không thấy đâu cả. Thở hỗn hển nặng nhọc, và nàng thấy tiếng động, những tiếng nói, bèn nín thở để nghe ngóng. Đúng rồi, họ đã đến. Tiếng cười của ai đó. Cửa khoang hàng sắp bật mở ngay thôi, và họ sẽ bắt đầu dỡ hàng. Họ sẽ thấy sợi thừng bị cắt, sẽ ngó vào bên trong và sẽ phát hiện ra. Phải tìm cách nối nó lại. Nàng quỳ lên và quỳ phải cuộn băng keo cưng cứng đã rơi khỏi túi từ lúc nào đó. Nàng thò tay ra tìm hai sợi thừng, giữ chúng kề sát vào nhau và dùng về quấn sợi băng keo xung quanh. Nàng không nhìn được gì, mồ hôi ròng ròng trên mặt làm hai mắt cay xè. Nàng kéo chiếc khăn quàng khỏi cổ và dùng nó lau mặt. Đỡ hơn một chút, hoàn thành việc dán chặt hai đầu sợi thừng, nàng kéo tấm bạt kính lại như cũ. Giờ thì chỉ còn chờ đợi, không còn gì phải làm nữa. Nàng sờ tay lên trán lần nữa, nó nóng rực. Tracy mơ màng. Mình phải vào bóng râm thôi. Ánh nắng dùng nhiệt đới có thể là rất nguy hiểm. Nàng đang đi nghỉ đâu đó ở vùng Caribe. Jeff đã đến, mang tới máy viên kim cương, nhưng anh đã nhảy xuống biển và biến mất. Nàng giới theo, nhưng anh ta đã tuột khỏi tay nàng. Nước trùng qua đầu, ngạt thở và chìm xuống. Nàng nghe thấy tiếng những người công nhân đang trèo vào khoang máy bay. Nàng hét lên.
Cứu, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
Nhưng tiếng hét của nàng chỉ là một tiếng thì thào yếu ớt và đã không ai nghe thấy cả. Những chiếc container đã bắt đầu được đẩy ra khỏi máy bay. Tracy đã hoàn toàn bất tỉnh khi họ bốc chiếc container có chứa nàng xuống một chiếc xe tải của hãng Bruce AC. Bị bỏ lại đằng sau, trên sàn máy bay là chiếc khăn quàng mà Jeff đã tặng nàng. Ai đó nâng tấm bạc lên, ánh sáng ùa vào làm Tracy tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra một cách chậm chạp. Chiếc xe tải đã ở trong một nhà kho. Jeff đang đứng đó mỉm cười với nàng.
Em đã hoàn thành công việc. Em thật tuyệt vời. Hãy đưa cho tôi cái hộp nào.
Anh nói. Nàng mơ màng nhìn trộm khi anh cúi xuống bên nhấc cái hộp lên.
Hẹn gặp em ở Lisbon nhé.
Anh quay đi rồi chợt dừng lại nhìn nàng.
Tracy, trông em khủng khiếp quá. Em có khỏe không?
Nàng không nói nổi nữa.
Chết, tôi...
Thế nhưng anh đã đi mất. Tracy chỉ loáng thoáng biết những gì diễn ra sau đó. Người ta thay quần áo cho nàng ở phía sau gian kho và một người đàn bà nói:
Cô có vẻ ốm lắm, thưa cô có muốn tôi gọi một bác sĩ tới không?
Tracy thều thào:
Đừng gọi bác sĩ.
Lời Gunther loáng thoáng vọng về:
Có một vé máy bay đi Geneva đã được đặt sẵn cho cô ở phòng bán vé của hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng nhanh càng tốt. Ngay khi cảnh sát biết vụ trộm, họ sẽ đóng cửa thành phố đấy. Sẽ không có trục trặc gì cả, nhưng để dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khóa của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam. Hiện không có ai ở đó.
Sân bay, phải ra sân bay ngay thôi. Taxi.
Nàng lẩm bẩm:
Taxi.
Người đàn bà lưỡng lự trong giây lát rồi nhún vai:
Được thôi, tôi sẽ gọi xe, đợi đấy.
Người nàng như dâng lên cao, cao mãi như gần sát tới mặt trời vậy. Giọng một người đàn ông nào đó:
Taxi của cô đã đến.
Nàng chỉ muốn mọi người đừng quấy rối mình. Giờ đây nàng chỉ muốn ngủ yên thôi. Người tài xế hỏi:
Cô muốn đi đâu vậy, thưa cô?
Chiếc vé máy bay đã đặt sẵn. Nàng yếu quá, không thể lên máy bay được. Họ sẽ ngăn lại, gọi bác sĩ. Nàng sẽ bị tra hỏi. Lúc này, nàng chỉ cần được nghỉ ít phút rồi thì sẽ khỏe thôi. Giọng người tài xế bắt đầu sốt ruột:
Đi đâu, thưa cô?
Không có nơi nào để đến cả. Nàng nói địa chỉ ngôi nhà an toàn. Cảnh sát đang tra xét nàng về những viên kim cương, và khi bị khước từ trả lời, họ đã trở nên giận dữ, ném nàng vào một căn phòng, rồi mở hơi nóng vào, cho tới khi tất cả nóng rực lên. Khi nàng không thể chịu nổi nữa, họ bèn hạ nhiệt độ xuống, cho đến khi những hạt nước đá li ti ngưng tụ trên mặt các bức tường. Tracy thấy lạnh quá, nàng mở mắt. Hóa ra nàng đang nằm trên một chiếc giường, người rung lên bần bật. Phía dưới người cô là một tấm chăn mền, nhưng nàng không còn đủ sức để kéo nó phủ lên người nữa. Váy nàng ướt sũng, mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ.
Mình sắp chết mất. Đây là đâu nhỉ? Ngôi nhà an toàn. Mình đang ở trong ngôi nhà an toàn.
Ý nghĩ đó làm nàng bật cười, và tiếng cười chuyển thành chuỗi tiếng ho dữ dội. Thế là hỏng hết cả rồi. Bây giờ thì hẳn cảnh sát đang sục sạo khắp Amsterdam để tìm nàng. Cô Whitney đã đặt vé đi Thụy Sĩ mà không dùng tới nó ư? Vậy thì cô ta vẫn còn ở Amsterdam. Không biết là nàng đã nằm trên chiếc giường này bao lâu rồi. Nàng nâng cổ tay lên để nhìn đồng hồ. Những con số cứ nhòa đi. Mọi thứ nàng nhìn đều biến thành 2, thành 4 cả. Cơn run ngừng dần và toàn thân lại bắt đầu nóng rực lên. Nàng muốn mở một cánh cửa sổ quá, nhưng không nhúc nhích nổi chân tay. Căn phòng lại bắt đầu lạnh giá.
Em đã hoàn thành công việc. Em thật tuyệt vời. Hãy đưa cho tôi cái hộp nào.
Chép nói. Chép đã mang những viên kim cương đi. Và có thể anh ta đang trên đường đi Brazil cùng với cả phần tiền của nàng nữa. Anh ta sẽ vui thú với những phụ nữ của anh ta và cười nhạo nàng. Một lần nữa, anh ta lại cho nàng một vố. Nàng thấy căm ghét anh ta. Không, còn khinh bỉ anh ta nữa. Hết cơn mê sảng này lại đến cơn mê sảng khác. Trái bóng pelota đang dung dút lao về phía nàng. Chép ôm choàng lấy và đẩy nàng xoài xuống đất. Môi anh kề sát môi nàng, và rồi họ đang ăn chiều tại tiệm Zalakain.
Em có biết em là một cô gái đặc biệt không, Tracy?
Chép nói.
Tôi định đi quà.
Giọng Boris Melnikov. Toàn thân nàng lại rung lên, không kìm được. Và nàng thấy mình đang ở trong một chuyến tàu nhanh dùng dục lao qua một đường hầm tối om. Tất cả các hành khách đều đã xuống tàu, chỉ trừ có Alberto Ponati. Ông ta đang giận dữ la hét nàng và tóm lấy nàng, lắc lấy lắc để. Ông ta hét:
Hãy vì Chúa, mở mắt ra nào, nhìn tôi đây này.
Bằng một cố gắng phi thường, Tracy mới mở mắt ra được. Và Jack đang cúi xuống nhìn nàng. Khuôn mặt anh trắng bệch, cái vẻ cáo kỉnh gì đó trong giọng nói của anh ta hẳn cũng lại là một phần cơn mê của nàng đây.
Em đã thế này bao lâu rồi?
Tracy lẩm bẩm. Anh đang ở Brazil. Sau đó nàng lại thiếp đi, không hay biết gì nữa.
Khi thanh tra Trinh nhận được chiếc khăn quàng có hai chữ TW mà người ta nhặt được trên sàn máy bay chở hàng hóa của hàng không Pháp, ông ta lặng nhìn nó hồi lâu, rồi ông ra lệnh.
Kiếm Daniel Cooper cho tôi.
Chương 32. Làng Atma đẹp như tranh, nằm trên bờ biển Tây Bắc Hà Lan trông ra biển Bắc, là một nơi du lịch hấp dẫn nổi tiếng. Thế nhưng lại có một khu vực nhỏ ở phía đông của nó rất ít khách lui tới. Jeff Stevens đã vài lần đến nghỉ ở đó cùng với một chiêu đại viên của hãng hàng không KLM, người đã dạy anh chút ít ngôn ngữ của xứ sở này. Anh nhớ rất rõ cư dân ở đó chỉ bận tâm với công việc của bản thân họ và không quá tò mò để ý tới du khách. Đó là một nơi ẩn náu hoàn hảo nhất. Ý định lúc đầu của Jack là đưa ngay Tracy tới bệnh viện, nhưng như thế thì quá nguy hiểm. Việc nàng chưa ở lại Amsterdam thêm một phút nào nữa thôi cũng là cả một sự phiêu lưu. Anh đã cuốn nàng trong một tấm mền, ẵm ra ô tô, và suốt quãng đường tới Atma, nàng vẫn không hề một lần tỉnh lại. Mạch đập rối loạn và hơi thở nặng nhọc. Ở Atma, Jeff thuê một quán trọ nhỏ. Ông chủ quán tò mò nhìn Jeff bế Tracy lên trên phòng. Jeff phân trần.
Trăng tôi đang đi chơi tuần trăng mật. Vợ tôi bị ốm và cần được nghỉ ngơi. Anh muốn gọi bác sĩ không?
Chính sếp cũng không biết trả lời thế nào nữa, nên đành nói.
Tôi sẽ báo với ông sau nhé.
Việc đầu tiên phải làm là cố gắng hạ cơn sốt cho Tracy. Sếp đỡ nàng nằm xuống chiếc giường đôi và bắt đầu cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của nàng ra. Anh nâng nàng ngồi dậy và kéo váy qua đầu nàng. Tiếp theo là giày, rồi đến đôi tất dài. Người nàng nóng rực. Sếp dùng khăn tắm thấm nước lạnh và nhẹ nhàng lau rửa toàn thân nàng, đắp lên người nàng một tấm mền và rồi ngồi bên mép giường lắng nghe nhịp thở ngắt quãng của nàng.
Nếu sáng mai mà cô ấy không đỡ, mình sẽ đành lòng kêu bác sĩ tới thôi.
Jeff quyết định. Sáng ra, khăn trải giường lại đã đẫm mồ hôi. Tracy vẫn không tỉnh, nhưng Jeff đã thấy nhịp thở đều hơn. Anh ngại không muốn để hầu phòng trông thấy Tracy. Điều đó dẫn đến quá nhiều câu hỏi khác nhau. Do vậy, anh gặp chủ quán hỏi lấy mấy tấm vải trải giường và ôm vào phòng, lại lau khắp thân thể Tracy bằng khăn ướt, thay giải trải giường theo cách mà các cô hộ lý vẫn làm trong các bệnh viện, không phiền gì đến bệnh nhân, và rồi đắp lên nàng một tấm mền khác. Jeff treo tấm bảng không làm phiền lên cánh cửa, rồi đi ra ngoài tìm tới một hiệu thuốc gần nhất, mua thuốc giảm sốt, mua cặp nhiệt độ, một miếng bọt biển và một ít cồn. Khi quay trở lại, Tracy vẫn chưa tỉnh. Jeff đo nhiệt độ và thấy nàng vẫn đang sốt cao. Anh dùng miếng bọt biển, thấm cồn xoa khắp người nàng và cơn sốt hạ xuống. Một giờ sau, thân nhiệt nàng lại tăng lên. Anh đã định gọi bác sĩ. Chỗ rắc rối là bác sĩ nhất định sẽ đòi đưa Tracy đến bệnh viện. Các câu hỏi sẽ được đặt ra. Jeff không biết liệu cảnh sát có đang truy lùng họ hay không, và nếu vậy thì chắc chắn cả bọn sẽ bị bắt giữ. Anh nghiền 4 viên thuốc giảm sốt, cho vào giữa hai môi Tracy, rồi dùng thìa nhỏ nước vào miệng. Sau cùng đã cho nàng uống thuốc được. Anh xem mạch, nó có da ổn định hơn. Anh áp tay vào ngực nàng, lắng nghe. Phải chăng hơi thở của nàng đã nhẹ nhàng hơn? Anh không dám chắc, chỉ tin có một điều duy nhất, và anh thầm nhắc đi nhắc lại cho đến khi nó trở thành lời khấn nguyện.
Em sắp khỏe lại cho mà xem.
Anh dịu dàng hôn lên trán nàng. Jeff đã không ngủ trong suốt hơn 48 tiếng đồng hồ liền, và lúc này thì kiệt sức, hai mắt trũng sâu.
Mình sẽ ngủ sâu,
anh tự hứa.
Mình sẽ nhắm mắt lại một chút thôi,
anh lẩm bẩm, và rồi ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, phải mất một lúc, Tracy mới nhìn rõ trần nhà và không biết là mình đang ở đâu nữa. Dần dần nàng tỉnh hẳn, toàn thân mỏi nhừ và nhức nhối, cảm giác như vừa qua một chuyến đi dài đầy mỏi mệt. Nàng chậm chạp đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ
và chợt giật thót người lên. Chép đang ngủ, người co trong chiếc ghế bành kề bên cửa sổ. Lần gần đây nàng thấy chép là khi anh ta đến lấy chỗ kim cương và mang đi. Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Và dưới một cảm giác đột nhiên nhói lên, Tracy biết ngay câu trả lời. Nàng đã đưa cho anh cái hộp kia, cái hộp đựng kim cương giả, và Jeff đã nghĩ rằng anh bị nàng lừa. Chắc anh đã lôi nàng ra khỏi căn nhà an toàn và mang đến nơi đây. Khi nàng ngồi dậy, Jeff cựa mình và mở mắt. Thấy Tracy đang nhìn, một nụ cười chậm rãi nhưng rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Xin chúc mừng. Giọng anh như tiếng thở phào nhẹ nhõm đến mức làm Tracy hiểu lầm.
Tôi xin lỗi.
Tracy nói, giọng nàng là một lời thì thầm khẳng đặc.
Tôi đã lấy nhầm cái hộp.
Cái gì?
Tôi đã bị lẫn hai cái hộp với nhau.
Jeff bước lại bên nàng và dịu dàng. Không đâu, Tracy. Em đã trao cho tôi những viên kim cương thật sự. Chúng đã đến với Gunther rồi. Nàng nhìn anh bối rối.
Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại ở đây?
Anh ghé ngồi xuống mép giường. Khi em đưa cho tôi chỗ kim cương, trông em thất sắc quá. Tôi quyết định tốt hơn là phải chờ ở sân bay để có thể tin chắc rằng em đến kịp chuyến bay của mình. Em đã không ra sân bay và tôi biết ngay rằng em đang gặp khó khăn. Tôi đến căn nhà an toàn và thấy em ở đó. Giọng anh nhẹ nhàng. Đó sẽ là một dấu vết của cảnh sát. Nàng lúng túng nhìn anh.
Vậy anh cho tôi biết lý do đích thực của việc anh quay lại tìm tôi đi.
Anh nói nhanh. Đã đến giờ cập sốt cho em rồi. Đỡ rồi. Anh nói sau ít phút. Chỉ còn hơi nóng một chút thôi. Em là một người bệnh tuyệt vời đấy.
Chết.
Cứ tin tôi đi. Em đói không? Đột nhiên Tracy cảm thấy đói ghê gớm.
Nàng đáp. Đói đến sắp chết mất.
Tốt, tôi sẽ mang cho em chút đồ ăn nha. Anh từ cửa hàng trở về với một túi lớn đầy nước cam, sữa và trái cây tươi cùng với một con gà quay lớn và ít phô mát thịt cá. Đây có lẽ là món súp gà kiểu Hà Lan, ăn tốt đấy. Nào, ăn chậm thôi nhé. Anh giúp nàng ngồi dậy, cho nàng ăn, thận trọng và dịu dàng. Tracy e ngại nghĩ anh ta hẳn có ý gì đây. Trong lúc cho Tracy ăn, Jeff nói.
Tôi vừa gọi điện cho Gunther, ông ấy đã nhận được kim cương và đã gửi phần tiền của cô vào tài khoản nhà băng của cô ở Thụy Sĩ.
Nàng đã không thể kìm được câu hỏi. Sao anh không gửi cả cho mình? Jeff trả lời, giọng đầy vẻ nghiêm nghị.
Bởi vì đã đến lúc mình nên thôi việc ganh đua với nhau, Tracy, được không nào?
Hắn là một ngón chơi khác của anh ta thôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng nàng chẳng còn hơi sức nào mà lo chuyện ấy nữa.
Được.
Nếu cho tôi biết các số đo của em, anh nói, tôi sẽ mua về cho em một ít đồ để mặc. Người Hà Lan cũng khoáng đạt thôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu em cứ như thế này mà đi ra ngoài, thì họ sẽ bị sốc đấy.
Tracy chợt nhận ra sự trần truồng của mình, vội kéo mền cho ăn kín người. Nàng chỉ có ấn tượng rất mơ hồ về việc Jeff cởi váy áo và tắm táp cho. Anh đánh đổi sự an toàn của mình để chăm sóc nàng. Vì sao? Nàng đã nghĩ mình hiểu anh, nhưng không một chút gì cả. Nàng lại ngủ thiếp đi.
Tập 20. Nếu còn có ngày mai sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.